Chúa xa thương vẫn trải qua muôn đời muôn kiếp. Ngài hằng chờ che bao người dương thế sông lầm than. Tình nghĩa anh em hãy bỏ qua lỗi lầm bất hòa để đường Thiên Chúa Ngài xót thương xóa muôn tội.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người, họ nói: "Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly?" Họ thưa với người: "Thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng trai dạ đá nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta họa. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời, ai hiểu được thì hiểu." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đôi khi cũng có lúc cần phải dừng lại. Mà bình thường thì mình không dừng được vì bận rộn công ăn việc làm. Suốt ngày cứ phải lao vào công việc, không có giờ nghỉ, và Chủ nhật tranh thủ lắm mới đi được thánh lễ, có khi không đi được nữa. Vì không có thời giờ nghỉ ngơi cho nên là chúng ta không có lúc để mà dừng mà nhìn lại cuộc đời của mình. Bây giờ thì có muốn đi làm, nhiều người giờ rất muốn đi làm mà cũng không được đi. Không đi được vì không được ra khỏi nhà. Và có những người chán nản vô cùng vì đi làm quen rồi. Bây giờ cứ ở nhà đi ra đi vô vì Covid không được phép ra ngoài đường, không ra khỏi nhà. Không được thăm nom ai cả, có chăng chỉ là qua phương tiện truyền thông mà thông thường nhất là điện thoại, có thể nghe được tiếng nói, có thể nhìn được mặt nhau, đó là hết cách rồi. Vậy thì mình có thời giờ này mình nhìn lại cuộc đời của mình. Đúng như bài hát ta vẫn nói, cuối năm ngồi tính lại sổ đời. Mình tính lại sổ đời của mình coi, trong suốt thời gian vừa qua, mình sống và sống như thế nào. Mình nhìn lại cuộc đời của mình để nhìn thấy những ân huệ mà Chúa ban. Ta vẫn nói tất cả là hồng ân, nhưng mà khi mình nói thuộc lòng, hồng ân nào ngồi kể ra đi, rảnh rang, thư giãn, thư thản. Mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần, lời Chúa, tiếng Anh, tiếng Việt, rồi sống đúng, sống đẹp, rồi chuyện đạo, chuyện đời, hạnh các thánh, cách sống. Rồi lần chuỗi mân côi, rồi chuyện cổ tích, rồi chuyện xưa chuyện nay, gương sống chứng nhân, rồi tản mạn cuối tuần, rồi điểm hẹn Chủ nhật, vân vân. Cho anh chị em có nay món này, mai món kia. Có một bạn làm radio lòng thương xót, lấy bài của tôi để mà đăng, nói nguyên cái việc mà đi tìm những cái bài của cha cũng đủ mệt rồi. Vì mỗi ngày có 4-5 mục, nguyên tìm những mục của cha là thấy mệt. Và người ta tìm mục không đã thấy mệt, còn huống hồ mà người làm ra những mục đó thì mệt cỡ nào. Anh chị em ngồi mà kê thực đơn ra, nó có bao nhiêu món ăn, ok mỏi tay, vậy thì tưởng tượng người nấu ăn ra bằng đó món vất vả ra sao. Có khi ngồi đến 1-2 giờ sáng, cố gắng làm cho nó xong bài. Vui nhất là làm xong được cái món ăn cho anh chị em mình trong thời buổi Covid này. Đó là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Có rất nhiều người đã hỏi, nhưng mà khó là làm sao mà đưa vào được cho những bệnh nhân đang nhiễm virus corona. Điều đó mới là cái khó. Để chính những người đó thì đang cần. Vậy thì cần những thiện nguyện viên, có khi là những tu sĩ tình nguyện, có khi là những bác sĩ, y sĩ, có như là thiện nguyện viên đi vào trong đó để chúng ta trao gửi cho những anh chị em đó. Vì chính bác sĩ đã đề xuất làm cái chuyện đó. Vì họ nói rằng là họ chỉ còn một cái an ủi, niềm hy vọng duy nhất là được nghe lại. Và chúng ta biết rằng khi nằm trên giường bệnh như thế, mình nhìn bên ngoài thì có vẻ mê man, nhưng mà bên trong có khi Chúa vẫn cho tỉnh. Và chính lúc này đây là lúc mà sáng suốt nhất để nhìn lại cuộc đời của mình. Nhìn lại cuộc đời của mình, thấy rằng biết bao ân huệ Chúa ban, và cũng thấy rằng biết bao nhiêu lỗi lầm, biết bao nhiêu thiếu sót. Vậy mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cứu, Chúa vẫn ban biết bao nhiêu ân lành để bây giờ mình còn sống đến giây phút này. Trong trung tâm một vụ chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau, anh em nói chúng ta còn được sống đến giây phút này, đó là ân huệ Chúa ban. Vì virus corona này nó đến không biết đâu mà ngừa, không biết đâu mà tránh. Nó vô hình và nó đi trong không khí thì biết đâu mà tránh được, thưa anh chị em. Mũi tên nó bay thì còn nhìn thấy, dù nó nhanh thì nhanh còn né được, hay là viên đạn nó bay còn biết. Nghe tiếng nổ còn đây, không nghe tiếng, không thấy bóng, không thấy hình, không ngửi mùi. Kẻ thù vô hình, vô sắc, không mùi, không hình, không sắc. Làm sao mà đề phòng? Cho nên chúng tôi vẫn nói với nhau rằng anh em mình còn tới giờ phút này, sống tới giờ phút này là tạ ơn Chúa. Chung quanh mình biết bao nhiêu người, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Đến đêm ăn đêm, rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai. Đúng, bài hát đó bây giờ mới thấy đúng. Nằm xuống, không bạn bè, không có ai, không có một ai. Vậy thì chỉ có một cái máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân để cho họ nghe, để ôn lại và sám hối, xin Chúa thứ tha. Giây phút sám hối xin Chúa thứ tha thì giây phút đó là cái quan trọng nhất. Trận chung kết, chỉ cần sơ hở lọt lưới là coi như tiêu đi đứt cuộc đời của mình. Nghi ngờ lòng thương xót Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, ma quỷ nó đến nó bảo với mình rằng không có thương với xót gì đâu, chỉ có trừng phạt thôi, thôi coi như là mình đi theo nó luôn. Vì lúc đó mình mệt, mình yếu, ai cứu mình được? Không có ai bên cạnh để mà phó linh hồn, để mà sức và ban bí tích, sức hiểu thánh, để mà cho mình rước Chúa. Vậy thì cái máy đó, những lời đó, những lời giảng về lòng thương xót Chúa, bài cầu nguyện về lòng thương xót Chúa, Chúa lần vân côi, Chúa lòng thương xót, rồi nhật ký lòng thương xót Chúa, toàn những bài hát, bài giảng, bài chia sẻ tích cực để thêm niềm hy vọng, chứ không phải là những lời hú, lời phó linh hồn, hay là những lời đe dọa làm người ta rùng rợn, người ta sợ hãi, hay là những bài hát nỉ non thảm sâu. Không, tất cả là ngợi khen, ngợi ca lòng thương xót Chúa. Thế thì cái điều đó rất là quan trọng, vì chúng ta đọc trong lời Chúa, trong sách Giô-suê, ta thấy rõ là ông Giô-suê quy tụ ở Sikem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh thẩm phán và kỷ lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa và ông Giô-suê nói với toàn dân. Ông nói cho họ biết là Đức Chúa là Thiên Chúa của họ đã chăm sóc họ như thế nào. Từ cha ông các ngươi, từ Abraham rồi đến Isaac, Esau, rồi đi vào trong Ai Cập, rồi nhờ Môi-se và Ha-rôn đưa họ ra khỏi Ai Cập, rồi đưa ra khỏi biển đỏ ráo chân, rồi lại đưa họ vào trong đất hứa mà phải giao chiến với biết bao nhiêu những người chung quanh để lấy được đất đó, tiêu diệt biết bao nhiêu người, giao chiến với biết bao nhiêu kẻ thù. Và cuối cùng các ngươi đã qua sông Giô-đan tới Giê-ri-cô, rồi ta thả ông bầu bay trước ngươi để đuổi hai vua Ê-mô-ri ra khuất mắt các ngươi. Chính ông bầu chứ không phải cung kiếm của các ngươi đã đuổi chúng. Thiên Chúa dùng cái con ông bầu để mà đuổi kẻ thù, chứ không phải mình ỷ vào vũ khí tối tân, dao mác, kiếm khiên thuẫn vân vân, không có. Chúa không cần. Chúa chỉ cần dùng đàn ông bầu cũng đuổi được kẻ thù rồi. Cho nên mình nhìn lại những biến cố cuộc đời của mình thấy như là dân Israel được Chúa chăm sóc cho từng ly từng tí. Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái và không bao giờ Ngài thay đổi. Dù họ bao nhiêu lần lỗi ước quên thề, dù họ đắp con bò vàng họ thờ, rồi chạy theo thờ các thần ngoại, biết bao nhiêu lần Chúa phải năn nỉ không được thì phải cảnh cáo, phải ra những hình phạt để cho họ quay trở về. Họ quay trở về rồi Chúa lại thứ tha, rồi lại yêu thương, nhưng mà rồi họ lại lỗi ước quên thề. Biết bao nhiêu lần họ phản bội, biết bao nhiêu lần họ trở mặt, nhưng Chúa vẫn xót thương và tha thứ. Một Thiên Chúa được gọi là Thiên Chúa là tình yêu, là một Thiên Chúa đầy lòng xót thương và luôn tha thứ. Xót thương, tha thứ và chung thủy. Một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, tha thứ và chung thủy với lời mình đã hứa, với lời mình cam kết. Dù người ta có lỗi lời hứa, dù người ta có không giữ lời cam kết, thì Chúa vẫn luôn luôn giữ lời hứa. Ta yêu thương, ta che chở, ta chăm sóc, ta đùm bọc như người mẹ chăm sóc con thơ, như là người mục tử nhân lành chăm sóc đàn chiên của mình. Dù cái con chiên nó đi hoang, vẫn lặn lội đi tìm nó, cái con chiên lạc đó, ẵm lên vai mà đưa về vui mừng với mọi người, vì con tôi đã mất mà đã tìm thấy, đã chết mà đã sống lại. Một Thiên Chúa yêu thương và chung thủy, một Thiên Chúa giàu lòng xót thương luôn tha thứ và không bao giờ phá bỏ lời thề hứa của mình. Một Thiên Chúa ấy mà mình tôn thờ, hạnh phúc biết chừng nào thưa anh chị em. Đây radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân là nói về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn yêu thương, luôn tha thứ và một mực trung thủy với lời mình đã cam kết. Chúa đã hứa, Chúa đã cam kết như thế nào thì không bao giờ đổi thay. Chương trình của Chúa không bao giờ đổi thay. Như là trong bài tin mừng chúng ta thấy những người Pha-ri-siêu đến để mà thử Chúa. Nghe cái câu thử Chúa là mình thấy họ không có thật lòng. Nghe nói là đến thử nghĩa là mình không có tin tưởng rồi. Không thật lòng, không tin tưởng. Cho nên mới thử. Thử để coi trình độ họ thế nào. Thử để coi sự khôn ngoan như thế nào. Thử để coi xử lý tình huống ra sao. Họ thử Chúa Giê-xu như vậy đấy. Nhiều lần ta cũng thử Chúa Giê-xu lắm. Thử Chúa Giê-xu bằng cách là mình thách đố Chúa. Tôi không uống thuốc đó, Chúa có chữa lành con hay không? Mình thử Chúa như vậy không nên đâu. Đau thì cứ uống thuốc. Và cầu xin Chúa cho mình được gặp thầy gặp thuốc. Đó mới là đúng. Chúa chữa cách nào không biết. Có khi Chúa dùng con ong bầu để mà đuổi kẻ thù thay vì dùng bom nguyên tử. Có giờ nghĩ rằng là một cuộc chiến tranh với cả bao nhiêu kẻ thù mà một đám đàn ong bầu đuổi được không? Mà vì đúng thật. Thì nếu mà có kẻ thù thật thì đàn ong bầu nó đuổi được. Bây giờ kẻ thù mình không thấy được là virus corona thì bao nhiêu con ong bầu cũng chịu thua. Coi chừng ong bầu cũng nhiễm virus corona không chừng. Vậy thì phải cậy nhờ vào Thiên Chúa thưa anh chị em. Không có cách nào khác đâu. Mà mình tin tưởng rằng là Thiên Chúa là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa thủy chung. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và một Thiên Chúa luôn tha thứ. Cho nên giây phút đó là giây phút mà để cho họ quay trở về đấy. Để ăn thua trận chung kết. Nếu họ quay trở về thì họ được cứu. Mà lúc đó họ nhất định không quay trở về thì họ mất linh hồn. Họ không có được cuộc sống đời đời. Thê thảm vô cùng. Mà bây giờ ai nhắc họ, ai khuyến khích họ, ai nâng đỡ họ. Thưa radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Lời Chúa nhắc nhở họ. Toàn là lời Chúa. Và để giúp họ cầu nguyện được. Vậy thì, thưa anh chị em, khi mà nhìn lại cuộc sống của mình, cả một lịch sử của mình, thì dân Do Thái nhận ra rằng cái gì? Quả vậy. Ơn của Chúa. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không vất vả khai phá. Những thành các ngươi không xây mà được ở. Những vườn nho và vườn ô liu các ngươi không trồng mà được ăn. Có một Thiên Chúa nào chăm sóc cho thần dân của mình như vậy không? Có một ông vua nào trên trần gian này, tổng thống hay chủ tịch nước nào mà người dân đang là hết sức đau khổ, lầm than đói ăn, đói mặc, đói đủ mọi thứ vì virus corona mà chăm sóc cho dân được như vậy? Đất không phải vất vả khai phá, thành không xây mà được ở, vườn nho và ô liu không trồng mà được ăn. Chúa chăm lo, chăm sóc cho từng tí, nếu mình tín thác vào Chúa như đứa con tín thác vào người mẹ của mình. Nó hoàn toàn tin cậy vào mẹ nó. Mẹ nó không để nó đói, cho nên mẹ nó sẽ có đủ mọi cách để kiếm đồ ăn cho nó. Nó tin tưởng hoàn toàn, nó không có sợ hãi gì cả. Thì thưa anh chị em, khi nhìn lại cuộc đời của mình trong thời gian mình được nghỉ ngơi thư giãn đây này. Hãy coi rằng đây là những lúc nghỉ hè đi. Đây là những lúc được nghỉ ngơi thư giãn đi. Đừng coi rằng vì cách ly hay phong tỏa hay giới nghiêm nó làm cho mình lo sợ và căng thẳng. Thời gian này nhìn lại, thấy Chúa một mực thủy chung. Một Thiên Chúa bao nhiêu lần mình quay lại mình xưng thú lỗi lầm thì bấy nhiêu lần Chúa tha thứ. Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô bảo rằng là một Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, chỉ sợ chúng ta mệt mỏi mà không đón nhận ơn tha thứ thôi. Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, vì càng về với Chúa bao nhiêu thì Chúa càng vui bấy nhiêu. Mình thấy con người ta bây giờ lo lắng sợ hãi nhiều quá, mà không tín thác vào Chúa thì cuộc sống nó càng bế tắc, càng bi đát hơn, thưa anh chị em. Và nhất là khi mình yếu rồi, khi mình đau mình bệnh rồi, không còn có sức đề kháng, không còn sức để phấn đấu nữa. Lúc đó nó mệt mỏi, nó chán chường, đọc kinh cũng không đọc nổi, đừng nói mà suy với gẫm. Cho nên là cái máy đó cứ để bên tai họ lặp đi lặp lại. Tôi thâu tất cả là 8 tiếng rưỡi đồng hồ, các bài hát, các bài chia sẻ, các bài kinh, 8 tiếng rưỡi đồng hồ mà làm trong vòng có 2 ngày, làm tới làm lui làm đi làm lại, vừa soạn vừa đọc vừa thâu âm vừa chỉnh đủ mọi thứ. Thế thì khi mình làm lại như vậy, mình mới thấy rằng là đúng là Chúa làm, mình không có làm. Còn lại cái phần mà nhân lên những cái máy, vì với một số lượng nhiều như thế, cả bao nhiêu ngàn máy như thế, thì cái số tiền nó cũng lên tới cả bạc tỷ như vậy. Lấy đâu ra? Chúng ta lại tin rằng là Thiên Chúa sẽ cho những người hiểu biết công việc đó và cộng tác với chúng tôi. Chúa làm được hết, miễn là mình tin tưởng vào Chúa và hết sức cộng tác với Chúa bằng những khả năng của mình, thời giờ công sức của mình, dốc hết tình này ta trả nợ đời, dốc hết tình này, cứ dốc hết tình này làm với Chúa thì Chúa sẽ không tuyệt tình với ta đâu. Mình hết tình với Chúa thì Chúa cũng hết lòng với mình. Và một Thiên Chúa chung thủy như vậy mà có người ta còn cứ thử Chúa đem cái chuyện mà tại sao lại ly dị với thế này thế kia. Thiên Chúa nói rằng là ngay từ ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam và có nữ, và đàn ông sẽ lìa cha mẹ gắn bó với vợ mình, cả hai thành một xương một thịt, họ không còn là hai nhưng là một xương một thịt. Ngay từ ban đầu Thiên Chúa dựng nên con người có nam và có nữ, và người nam người nữ ấy, nam với nữ chứ không phải nam với nam, chứ không phải là nữ với nữ, mà cũng phải nam với một người nửa nam nửa nữ. Vì Chúa nói ở dưới, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy. Vì có những người được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu, vì có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng kết hôn. Khi họ không có khả năng kết hôn, tức là họ không có khả năng làm chồng, không có khả năng làm cha, họ gọi là bất lực, không thể ăn ở như vợ chồng được, không thể giao hợp được, thì những người ấy không có khả năng kết hôn. Và không có khả năng kết hôn cũng có nghĩa là họ không thể thành hôn được, và khi họ lấy nhau thì không thể là vợ chồng được, phải là một người thật nam một người thật nữ. Còn mà nửa nam nửa nữ thì không thể thành vợ chồng với nhau được. Và giáo hội, nếu có những trường hợp có xảy ra thì giáo hội cho phép là tháo gỡ cái hôn nhân đó, tháo gỡ hôn nhân đó để tuyên bố rằng hôn nhân đó không thành, vì người nam hoặc là người nữ không có khả năng làm vợ hoặc làm chồng. Người ấy là ngay từ khi lọt lòng mẹ đã không có khả năng kết hôn rồi. Không có khả năng kết hôn rồi. Cho nên giáo hội phải tuyên bố rằng hôn nhân đó không thành. Vì thế mà mình biết ngay từ ban đầu Chúa dựng nên một loài người có nam và có nữ. Một nam một nữ ấy mới kết hợp với nhau thành vợ chồng được, chứ không phải một nam với một nam, hoặc là một nam với một nửa nam, hoặc là một nữ với một nữ, hay là một nam với một nửa nữ. Người phải thực sự là người nam và thực sự là người nữ thì mới kết hợp với nhau thành vợ chồng được. Đó là ý định ban đầu của Thiên Chúa. Và Chúa thủy chung với con người thì cũng muốn con người ta thủy chung với nhau. Rồi có những người mà tự ý không kết hôn vì nước trời, tức là có khả năng làm vợ làm chồng nhưng mà khước từ cái đó để đi tu. Nó cụ thể là đi tu, làm tu sĩ hoặc là linh mục. Thì những ấy là tự nguyện không kết hôn vì nước trời, để được thong dong mà đi phục vụ Thiên Chúa qua việc phục vụ anh chị em của mình. Đó là không kết hôn vì nước trời. Họ có khả năng nhưng họ không dùng cái đó, hy sinh cái đó để vì một mục đích cao cả, tốt đẹp hơn, là để phục vụ mọi người dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, để đi theo Chúa một cách rõ ràng, không có phải vướng mắc gì cả. Và chúng ta thấy trong giáo hội có ơn gọi căn bản là ơn gọi sống đời gia đình, một nam một nữ kết hợp với nhau. Ơn gọi thứ hai nữa là ơn gọi không lập gia đình thì là đi tu Và đây gọi là không kết hôn vì nước trời đó, Chúa nói. Khước từ cái đó để dâng hiến cho Chúa, để phục vụ anh chị em mình nó hiệu quả hơn. Và ấn gọi thứ ba là bây giờ mình không lập gia đình, cũng không đi tu, mình sống độc thân, sống ở vậy. Thế mình lựa chọn cái cách sống đó để mình phục vụ anh chị em mình mà không có bị gò bó ràng buộc trong khuôn khổ của một tu viện, hay như là trong đời sống gia đình cũng bị ràng buộc khó khăn. Mình được thông dong tự tại để mà đi phục vụ Thiên Chúa. Khi nghĩ đến ốc đảo lòng thương xót Chúa thì chúng tôi cũng mong ước là có một nơi để những anh chị em sống đời sống không lập gia đình và không đi tu. Ở vậy, tự nguyện ở vậy để phục vụ lòng thương xót Chúa. Mong ước có một ngôi nhà cho những anh chị em ấy. Mình sống chung với nhau như một cộng đoàn, nhưng không phải là một cộng đoàn tu theo cái nghĩa chặt, với những quy luật, với những lời khấn, mà là một cộng đoàn của những người tự nguyện không lập gia đình và cũng không có sống trong đời sống của nhà tu, mà y như người tu, tu giữa đời để phục vụ Chúa. Thưa anh chị em, đó là một ơn gọi. Có nhiều người bây giờ lựa chọn cách đó, không phải vì sợ lập gia đình hay là không phải vì không lập gia đình được. Mình có thể lập gia đình được mà không lập gia đình, khước từ cái đó để phục vụ một lý tưởng cao hơn, đẹp hơn. Đó là điều mà dù ơn gọi sống đời sống gia đình, dù ơn gọi sống đời sống dân hiến thì vẫn phải giữ chữ yêu thương và thủy chung. Chúa yêu thương và thủy chung với ta thì ta cũng yêu thương thủy chung với Chúa, không chạy theo một thần nào khác, bói cúng kiến cầu cơ rồi thì bùa phép bùa ngải đủ thứ, rồi mình cứ tin vào những cái quyền lực của ma quỷ của thế gian, rồi cứ xưng đó là Chúa, xưng đó là thần, là thánh, là được mẹ, được Chúa hiện ra, vân vân, toàn những thứ gọi là không có thật. Còn chúng ta biết rằng một Thiên Chúa là đầy lòng yêu thương và thủy chung. Mình đáp lại, mình cũng hết lòng yêu mến Chúa và chung thủy với Chúa, không bỏ Chúa mà chạy theo tà thần. Mỗi khi ta phạm tội, tức là ta đã bỏ Chúa, đã ở ngoài Chúa, đã chạy theo những gì không thuộc về Chúa rồi. Mà phải mau mau quay trở về. Mà quay trở về thì Chúa lại thứ tha, Chúa lại xót thương, Chúa lại chạy lòng thương và vẫn không có phá hủy giao ước. Dù mình tự ý mình xé bỏ, tự ý phá hủy bằng cách phạm tội, nhưng Chúa thì vẫn trung thành, không bỏ. 1000 lần, bao nhiêu lần con quay về, Chúa vẫn ôm lấy con và nói với con rằng hãy vui mừng vì con ta đã chết và đã sống lại, đã mất mà tìm thấy. Và một khi mình quay về, mình cảm nhận lòng thương xót như thế rồi, mình sẽ chẳng dại gì đi ra ngoài con nhà đó nữa. Ở trong nhà chỗ an toàn, ở trong nhà có cha chăm sóc mình, tội gì phải đi ra ngoài nữa. Và đó là lý do là mình không phạm tội nữa, không phải là vì mình sợ tội, cho bằng là vì mình không muốn làm cho Chúa buồn nữa. Vì thấy Chúa thủy chung với mình thì mình cũng phải thủy chung với Chúa. Thấy yêu thương Chúa, thương yêu thương mình như vậy thì cũng phải, mình cũng phải yêu mến Chúa hết lòng như vậy. Và thể hiện cái tình yêu đó, sự thủy chung đó trong đời sống vợ chồng, hoặc là trong việc mà mình tuyên hứa, tuyên khấn với Chúa trong đời sống dâng hiến, hoặc là tự mình giữ cái điều đó, mình tự mình ra những cái luật đó trong đời sống độc thân. Xin Chúa cho anh chị em mình và cầu nguyện cho các gia đình được mãi mãi thủy chung và yêu thương nhau. Xin cho những người đã khấn hứa với Chúa được trung thành với lời khấn hứa của mình, và những lời khấn hứa với nhau cũng trung thành với lời hứa của mình, như Thiên Chúa đấng luôn yêu thương, tha thứ và thủy chung, không bao giờ bỏ lời mình đã khấn hứa, đã hứa, đã đoàn thệ. Xin Chúa cho mình giữ trọn lời đấy, vì Chúa vẫn luôn luôn thủy chung với mình và giữ lời người đã cam kết.